Bây giờ tôi giải thích theo sơ đồ là toàn cầu ước để hướng về tấn ước, nghĩa là hướng về Đức Giêsu Kitô trong cái chết và sống lại của Ngài. Bài đọc thứ nhất á, lấy của cầu ước. Chúa phán xong cái là mình phải đáp lại chứ. Mình đã nói là đạo mình không phải đạo automatic. Ô tô gì? Má lắc. À, phải lắc. Cho nên bài đọc xong rồi là cả cộng đoàn mình lắc. Phải có đáp lại. Rồi ca đoàn thấy nhiều khi lắc hơi ít á, ca đoàn giúp lắc đó, lắc nhiều hơn nữa. Thành nhiệm vụ ca đoàn là phải giúp lắc.
Lưu ý về thành ngữ automatic mà chúng tôi dùng rất nhiều trong khóa giáo lý thánh lễ. Thiên Chúa không muốn chúng ta là những con người máy automatic, nhưng mà những con người có đóng góp một cách tự do vào công trình cứu chuộc của Người, nghĩa là chúng ta phải tin yêu và đón nhận. Thành ngữ này cũng diễn tả thái độ chúng ta phải có khi tham dự phục vụ. Và cuốn giáo lý giáo hội công giáo ở số 1071 đã nói như sau. Phục vụ đòi hỏi chúng ta tham dự một cách ý thức, linh động và hữu hiệu. Ở số 1348, mọi người đều tham gia cách tích cực vào thánh lễ, mỗi người một cách. Và ở số 1141, mẹ hội thánh tha thiết ước mong toàn thể tín hữu được hướng dẫn tham dự các việc cử hành phục vụ cách trọn vẹn, ý thức và linh động. Chính bản tính phục vụ đòi hỏi phải tham dự như vậy.
Bộ túc hội thánh ở trần gian cử hành phục vụ như thế nào? Toát yếu giáo lý hội thánh công giáo số 235. Hội thánh ở trần gian cử hành phục vụ với tư cách là dân tư tế, trong đó mỗi người hành động tùy theo phần vụ riêng của mình trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần. Các người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, hiến dâng chính mình trong hy lễ thiêng liêng, nghĩa là hy lễ nhờ thánh linh. Các thừa tác viên có chức thánh, cử hành theo thánh chức mà họ đã lãnh nhận để phục vụ tất cả các thành phần của hội thánh. Các giám mục và linh mục hành động trong cương vị Đức Kitô thụ lãnh.
Chúng tôi xin nhắc lại thành ngữ automatic có nghĩa chúng ta phải tham dự phục vụ cách trọn vẹn, ý thức và linh động. Có phần đóng góp của chúng ta, có phần lắc của chúng ta, chứ không phải automatic tự động.
Bộ túc lời của thánh Augustine. Khi dựng nên ta, Thiên Chúa đã không cần hỏi ý ta, nhưng Ngài sẽ không cứu rỗi ta nếu ta không đồng ý.
Chúng mình đã nói đây, hát hay là làm thơ là cầu nguyện hay là, tại vì tâm hồn mình á, tâm hồn thơ, thi sĩ hết á, và nhạc sĩ hết á, hoặc ngủ hoặc thức thôi. Anh chị em biết cái business nào mà làm tiền nhiều nhất không? Là nhạc á. Nhạc làm tiền nhiều nhất. Sau đó chúng mình đọc bài đọc thứ hai. Bài đọc thứ hai là như thế này. Tấn ước là gồm 4 phúc âm. Là chính cuộc đời của Chúa. Mà không ghi hết đâu. Cho nên chúng mình là nói các phép lạ là những cái mà làm cho Chúa mình oai được mấy. Vậy mà các thánh sử ghi lại sơ sơ thôi. Không nhiều chi tiết phải không? Tới cuộc khổ nạn thì rất nhiều chi tiết. À, nhưng mà cũng không nhiều lắm đâu. Tại vì thành Gioan nói là còn nhiều chuyện khác không ghi vô mà. Mà nếu ghi thì không đủ giấy mã nữa. Cái phim Passion này là dựa vào 4 phúc âm. Nhưng mà dựa thêm vào mạch mạc khải khác rất nhiều chi tiết. Điều ấy cũng chứng tỏ như thành Gioan nói không ghi hết mà. Còn nói là y chang như mấy bà kia nói là thấy như vậy. Thì chúng mình đã nói rồi á. Giáo hội cũng cấm, ta không có cái gì mà chống lại phúc âm cả. Biết đâu nó có một phần sự thật trong thế sao? Cho nên giáo hội cứ để. Còn khi nào có những cái mà nghịch lại phúc âm á, thì đương nhiên giáo hội lên tiếng. Rồi, bài đọc này là gì? Ngoài phúc âm ra, chúng ta có tông đồ công vụ hay là công vụ sứ đồ. Ghi lại những chuyện mà các tông đồ sau khi được Chúa Thánh Thần xuống, bắt đầu đi ra làm về rao giảng. Sau đó, cả tông đồ viết thư cho các cộng đoàn, tại vì tới đây lập một cộng đoàn phải đi qua chỗ khác nghe là cái xích mích này, phải viết cái thư chỉ dạy lâu lâu tới thăm, nhất là ông Thánh Phaolô, mấy cái thứ. Rồi sau này có cái cuốn Khải Huyền, tất cả những phần ngoài phúc âm ra thì chúng ta đọc tại đây, bài đọc thứ hai. Sau đó chúng mình sẽ đọc phúc âm, mà chúng mình biết đạo mình là đạo không phải về Đức Kitô, mà chính Đức Kitô thì là đường, là sự thật và là sự sống. Là đường á, theo nghĩa Hán Việt á, đường là đạo, cho nên nói thầy là đạo. Kitô giáo á, là chính Chúa Giêsu Kitô, hay vậy đó. Thầy là đường, nghĩa là thầy là đạo, cho nên đạo mình là chính Đức Giêsu Kitô. Bây giờ phúc âm chúng ta sẽ giải thích trong phụng vụ chính Chúa Giêsu Kitô hiện diện. Hiện diện ngài sắp tới nói chuyện mà thì phải đứng dậy.
Nhắc lại về Đức Giêsu Kitô, người chủ sự duy nhất của cử hành phụng vụ. Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1348 nói như sau: các Kitô hữu tập họp lại một nơi để cử hành thánh lễ. Chính Đức Kitô đứng đầu cộng đoàn, người chủ sự buổi lễ, người là thượng tế của giáo ước mới, dù ẩn dạng, nhưng chính người chủ trì mọi thánh lễ.
Khi hát thánh vịnh á, cứ ngồi được, tại vì ngồi để suy gẫm để mà hát. Còn khi sắp đọc phúc âm, đứng dậy để tung hô Chúa, Chúa đến và rủ nhau tới, đó là Alleluia đấy. Tại phúc âm. Thêm mấy cái này là tại vì cả con sẽ dạy cho các em, nhắc lại đối với mình cũng hay, là có ba dấu thánh giá, nơi trạng, nơi miệng, nơi tim, thì cả con giải thích sao cũng được. Nhưng mà thứ nhất á, là ba dấu thánh giá để nhắc cho biết á, tất cả đều hướng về cái chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Đó là dấu thánh giá mà. Mình đứng dậy á, để gặp Đức Giêsu Kitô, để nghe Ngài. Mình xin cái lời của Ngài ấy, ở trong trí mình nói vậy để cho mình hiểu chẳng hạn, rồi trong miệng mình để mình tung hô, và nhất là ở trong quả tim mình để cho mình yêu thực sự, hay là giải thích kiểu nào được. Nhưng mà cái chính là làm sao mà cho các em biết lời của Chúa phải nhập vào trong con người của mình, và cái lời của Chúa chấp nhận nhập vào trong con người mình là qua rước lễ. Tại vì chúng mình nói chính Chúa Giêsu Kitô là chuyện mình mà, rồi chốc nữa Ngài muốn vào thì mình mở cửa cho Ngài vào trong hiệp lệ. Vì sao mà phải có giảng? Giáo hội không buộc linh mục phải làm lễ hàng ngày. Tại vì giáo hội biết linh mục phải ý thức, nó quá quan trọng, nó quá cần thiết. Có ai buộc phải ăn không? Buộc không? Tự mà ăn ấy chứ. Những cái cần thiết không buộc, tự ý thức rồi. Nhưng mà nhớ khi làm lễ là phải giảng, đó là bổn phận. Mà theo công đồng, việc giảng của giám mục, việc dạy quan trọng hơn việc làm các bí tích. Tại vì sao? Làm các bí tích mà người ta tới cũng hiểu như cả, người ta tới automatic thôi. Cho nên phải có giảng để có automatic. Công đồng Vatican II là công đồng mục vụ, nói theo kiểu mục vụ thực tế, cho nên buộc. Và nói trong ba nhiệm vụ của giám mục, nhiệm vụ rao giảng là quan trọng nhất. Anh chị em thấy không?
Bổ túc về bài giảng, cuốn Giáo lý Giáo hội Công giáo số 427 đã nói như sau về huấn giáo. Trong huấn giáo, giảng dạy về Đức Kitô, ngôi lời nhập thể và con Thiên Chúa. Tất cả những điều khác được giảng dạy quy chiếu về người. Chỉ một mình Đức Kitô giảng dạy, còn bất cứ ai giảng dạy đều phải giảng dạy như phát ngôn viên của người, để Đức Kitô dạy qua miệng lưỡi họ.
Các cha lên thiên đàng là nhờ cái chuyện dọn bài giảng. Mệt lắm, mệt lắm. Khó nhất là anh chị em biết sao không? Đám tang á, quanh đi quẩn lại vậy thôi, mà phải nói sao mà cho thích hợp chứ, khó quá. Rồi cái hôn phối đó, đẩy nhau mà làm đám cưới, các cha dọn bài không kịp nữa đấy. Các ngày chủ nhật, cha mới tới là giảng bài mới hết. Năm thứ hai là thấy lặp lại chủ đề rồi, thành thử phải làm sao mà cho mới nữa, khó lắm. Rồi có nhiều ông cha ở đó mười mấy năm rồi, khổ không? Phải cái lần mười mấy đó là phải cố gắng mươi mấy rồi. Cho nên anh chị em nhớ, nhiều khi anh chị em hơi nặng nề đối với tụi tôi đấy. Cố gắng thương tụi tôi vậy. Cái thứ hai là thế này. Chúng ta biết linh mục trong phụng vụ có nhiều vai vế đại diện Chúa Giêsu Kitô, rồi có khi đại diện cộng đoàn, có nhiều khi chính Ngài mà thôi. Mà khi Ngài rao giảng, cũng giống như khi mà đọc lời truyền phép á, Ngài đại diện Đức Giêsu Kitô.
Lưu ý, trước mắt chúng tôi trong hội đường có sơ đồ về sự hình thành của bản văn Tân Ước. Cái phần Thiên Chúa, phần Thần Linh được tô bằng màu đỏ.
Tại vì Đức Giêsu Kitô khi Ngài nhập thể, Ngài rao giảng, chúng mình nói Ngài là Thiên Chúa, cho nên cái chỗ này hông á, phần của Thiên Chúa nhiều lắm. Phần mà bị hạn chế bởi cái ngôn ngữ phong tục nó ít đi. Tại vì do sao Ngài làm được phép lạ thế thì kia lắm á. Phần Thần Linh rất nhiều. Chúa Thánh Thần xuống rồi á, thì giúp cho các tông đồ đi rao giảng. Các tông đồ cũng làm phép lạ nhiều. Tôi đã nói rồi, ông Phêrô ăn nói tôi được gì đâu. Vậy mà Chúa Thánh Thần hiện xuống rồi, trời, ông ăn nói sao mà đọc lại cái bài của ông là phải phục bố cục đàng hoàng. Cho nên cái phần Thần Linh nhiều. Rồi sao từ từ xuống vậy. Mà anh chị em biết ngay trong cái phần của Chúa Giêsu Kitô bị hạn chế rồi. Cho nên Ngài phải dùng dù ngôn nhiều phải không? Nội có thánh sử bảo Ngài mở miệng ra là dù ngôn thôi.
Bộ túc về dù ngôn của Giáo lý Giáo hội Công giáo ở số 546. Đức Giêsu đã dùng các dù ngôn kêu gọi mọi người vào nước trời. Dù ngôn là nét tiêu biểu trong cách giảng dạy của người, như Thánh Marco đã ghi nhận ở chương 4. Người dùng nhiều dù ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dù ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết.
Dù ngôn thì vừa dễ hiểu vừa khó hiểu đó. Tại vì cũng có thể hiểu lung tung. Nhưng mong ăn thôi nhỉ. Vì nhờ dù ngôn phong phú như vậy, sau này có cả một lịch sử của giáo hội. Có cả chúng ta cùng nhau suy gẫm nữa. Chúng ta đào sâu với chúng nhau là vậy đó. Khi giảng là lời Chúa phải nhập thể. Mà khi nhập thể là bị hạn chế. Không hoàn toàn.